trên hết. Nga cùng Võ Nam xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, vào mùa hè có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da của chúng ta như ánh nắng mặt trời, mồ hôi và nhiệt độ cao, ô nhiễm không khí. Nắm được những bước chăm sóc da cơ bản sẽ giúp bạn bảo vệ làn da của mình khỏi ánh nắng hè gay gắt. Và ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Trịnh Minh Trang, trưởng phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế Bệnh viện Da liễu Trung ương, xoay quanh nội dung này. Mời quý vị thính giả chúng ta cùng đón nghe.
Thưa bác sĩ có thể cho biết trong thời gian gần đây thì số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện gia tăng so với thời gian trước như thế nào ạ?
Trong thời gian khoảng đôi ba tháng gần đây thì cái số lượng bệnh nhân mà có xu hướng, tức là được chẩn đoán là các bệnh thuộc cái nhóm mà viêm da tiếp xúc cũng như là mày đay thì có tăng lên. Theo như cái thống kê sơ bộ của chúng tôi thì cái số lượng bệnh nhân được chẩn đoán trong cái nhóm bệnh này thì nó rơi vào khoảng 15-20% tổng số bệnh nhân đến khám trong một ngày. Thế và so với cùng kỳ năm ngoái thì có tăng một chút ít.
Theo bác sĩ, ô nhiễm không khí thì có phải là một trong các nguyên nhân khiến cho tình trạng viêm da dị ứng gia tăng hơn so với điểm trước ạ?
Trong cái nhóm bệnh mày đay cũng như là nhóm bệnh dị ứng thì bản chất thì đây là những cái nhóm bệnh mà phản ánh cái tình trạng dị ứng của cơ thể. Thì những cái nguyên nhân mà từ môi trường bên ngoài cũng là một trong những cái tác động rất là lớn để làm tăng cái số lượng nhóm bệnh này lên.
Đối với các bệnh nhân có cơ địa dị ứng thì sẽ gặp phải những cái khó khăn gì trong quá trình điều trị?
Dạ có chị ạ. Cái không khí ô nhiễm thì khi mà mình nói về cái này thì mình cũng xin nói cụ thể hơn một chút vì nó cũng liên quan đến cái cơ chế gây bệnh. Thì bản thân cái trong cái không khí mà ô nhiễm thì bao giờ nó cũng chứa một số các cái thành phần hóa học, hay người ta còn gọi là những cái phân tử ô nhiễm mà có một cái tên chuyên biệt, đấy là các cái hạt bụi mịn hoặc là các bụi siêu mịn. Thì bản chất đấy là những các cái chất có cái thành phần hóa học như là nitơ dioxit hoặc là carbon oxit hoặc là các cái sunfua dioxit hoặc một số các cái thành phần oxit kim loại như là oxit sắt từ, là cái mà luôn luôn có mặt trong những không khí ô nhiễm. Thì tất cả những cái thành phần này nó đến từ các cái khói bụi của cái phương tiện giao thông này, của các cái chỗ mà nhà máy sản xuất hoặc các công trường xây dựng, hoặc thậm chí là từ cây sinh hoạt. Ví dụ như là người ta đốt rơm rạ ở các cái vùng nông thôn miền Bắc là rất nhiều. Thế thì tất cả những thành phần đấy nó đều là các hóa chất mà có thể gây hại cho sức khỏe. Thế thì về cách mà tương tác đến với các bệnh da thì các cái thành phần hóa chất này, các cái hạt bụi mịn này có thể trực tiếp xâm nhập vào cái hàng rào bảo vệ da. Tức là chúng ta có cái hàng rào bảo vệ ngay bên lớp ngoài da này. Thì khi mà xâm nhập vào đó thì cũng là những cái nguyên nhân trực tiếp gây các bệnh viêm da. Hoặc có thể một cách gián tiếp là các cái chất hóa chất này có thể tương tác với cả các cái tia tử ngoại hoặc là các tia UV từ ánh sáng mặt trời để làm tác động lên cái da của chúng ta, làm thay đổi cái miễn dịch tại chỗ của da và gây ra một số các cái nhóm bệnh như là viêm da dị ứng, rồi một số các cái lão hóa da, rồi thậm chí là các bệnh lý ung thư da.
Bác sĩ có khuyến cáo như thế nào đối với người dân trong việc chăm sóc làn da trong điều kiện thời tiết môi trường ô nhiễm ạ?
Dạ có ạ. Tôi bên cạnh những cái cơ chế mà chúng tôi vừa mới trao đổi thì bản thân cái tình trạng ô nhiễm không khí này cũng làm cho các cái bệnh lý vốn có, bệnh lý viêm da vốn có bệnh nhân trở nên là gì, dai dẳng hơn, khó điều trị hơn. Gần như là ví dụ chúng tôi điều trị xong một đợt thì bệnh nhân cái đáp ứng nó chậm do cái tình trạng ô nhiễm nó vẫn còn đấy. Thế và cái bệnh nó có tính chất tái phát thì tương đối nhiều và bệnh nhân thường xuyên phải quay trở lại để thăm khám và tái khám. Thế thì đấy cũng là một trong những cái bất lợi của cái điều kiện ô nhiễm môi trường tác động đến quá trình điều trị các bệnh da, đặc biệt là những bệnh nhân mà có cơ địa viêm da hoặc là có cơ địa dị ứng. Những bệnh nhân mà viêm da tiếp xúc dị ứng này, hoặc là những bệnh nhân viêm da cơ địa, hoặc những thậm chí là những bệnh nhân như mụn trứng cá, thì quá trình điều trị thì cái yếu tố môi trường rất là quan trọng. Với cái điều kiện không khí ô nhiễm như này thì những cái vùng da hở là những cái vùng da mà bị ảnh hưởng nhiều nhất, trong đấy đặc biệt là cái vùng da mặt, là những vùng da mà mỏng này, lại nhạy cảm hơn so với những vùng da khác, mà lại là cái vùng da tiếp xúc trực tiếp với cả không khí cũng như ánh nắng mặt trời. Thì như tôi vừa phân tích, tác động của những cái yếu tố không khí ô nhiễm cũng như ánh nắng mặt trời nó tác động trực tiếp lên như vậy. Thế thì những cái lời khuyên đối với cả cái việc chăm sóc da cũng như là phòng ngừa các bệnh lý da trong cái điều kiện môi trường này thì chúng ta cũng cứ theo cái nguyên tắc thôi, tức là chúng ta nên là gì, hạn chế tất cả những các cái tiếp xúc có thể với nguồn không khí ô nhiễm nếu mà không cần thiết. Cái trong trường hợp mà chúng ta phải đi đến những cái khu vực mà không khí ô nhiễm thì chúng ta cần phải có bảo hộ tốt. Mục tiêu của bảo hộ đây là làm sao để chúng ta che chắn, để hạn chế tối đa cái việc da của chúng ta phải tiếp xúc trực tiếp với cả không khí cũng như ánh nắng mặt trời. Thì chúng ta có thể là dùng khẩu trang, chúng ta có thể đeo kính, đội mũ, rồi mặc quần áo dài. Thế và một cái động tác rất là quan trọng, tức là khi mà chúng ta về đến nhà rồi thì chúng ta cũng cần phải nhanh chóng là gì, rửa mặt, tắm, rồi nhỏ mắt, nhỏ mũi để làm sạch toàn bộ các cái vùng da và niêm mạc đã tiếp xúc với các cái chất không khí ô nhiễm đó, để làm sao chúng ta loại bỏ sớm. Và loại bỏ sớm như vậy thì cái tác động gây bệnh nó cũng hạn chế hơn. Thế và quan trọng nữa là những cái bệnh nhân mà có những cái làn da nhạy cảm, ví dụ như là các cái trẻ bị viêm da cơ địa, những cái người vốn có tình trạng da khô, thì chúng ta cần phải bảo vệ da tốt hơn. Và chúng ta cần phải bôi kem chống nắng khi mà chúng ta tham gia các cái hoạt động bên ngoài trời, nhất là trong thời gian ban ngày. Và những cái trường hợp mà chúng ta có nghi ngờ những cái tổn thương viêm da thì chúng ta cũng không nên tự điều trị, chúng ta nên đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám, cho làm xét nghiệm và tư vấn phù hợp. Đặc biệt là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì cái làn da của các cháu này rất là nhạy cảm. Thế và cũng giống như cái làn da của người lớn thôi, tức là cũng dựa vào cái hàng rào bảo vệ da ở phía trên cùng, và chúng ta cũng phải bảo vệ tương tự như vậy. Và đặc biệt là với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh là cái lứa tuổi mà các cháu hay mắc cái nhóm bệnh viêm da cơ địa. Tức là khi mà các cháu chỉ khô da một chút thôi là bắt đầu nó bùng phát những cái đợt viêm da cơ địa lên rồi. Mà viêm da cơ địa thì là cái tổn thương nó sẽ xuất hiện đỏ, ngứa, rồi là nổi các cái sần, các cái mụn mà trẻ sẽ gãi. Và từ cái chuyện đó thì làn da của trẻ sẽ tổn thương rất là nhiều, tức là thành một cái vòng xoắn. Tức là gãi xong thì nó lại càng làm tổn thương hàng rào da. Hàng rào da tổn thương thì lại càng trở nên khô da và làm cái cơ địa nặng lên. Thế như vậy là cái quá trình mà chúng ta điều trị cái viêm da cơ địa khô da của các cháu thì chúng ta không chỉ chữa cái viêm mà chúng ta còn phải lưu ý đến cả cái khô da nữa. Thế và đối với trẻ nhỏ thì cái bôi dưỡng ẩm là cái rất là quan trọng mà mẹ hoặc là gia đình các cháu phải biết cách được tư vấn bôi rất là đúng, và quan trọng là phải duy trì lâu dài. Đấy, tức là khi các cái bệnh lý da của các cháu nó đỡ đi rồi thì chúng ta vẫn phải nên duy trì dưỡng ẩm. Bởi vì chúng ta biết là những cái bạn mà viêm da cơ địa như vậy thì vốn dĩ đã thiếu các cái chất ẩm tự nhiên, mà chúng ta ngừng cung cấp thì cái da nó sẽ nhanh chóng nó khô trở lại. Do đó thì chúng ta phải bôi dưỡng ẩm đúng đủ và duy trì lâu dài cho trẻ.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.